là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 28 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa và chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh.
Đến nay, tỉnh Yên Bái có 100% xã phường thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố thành lập, tổ chuyển đổi số cộng đồng.
Yên Bái xử phạt một trang trại nuôi lợn tại xã Đông An 300 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường.
Cảnh báo ma túy pha trộn trong thực phẩm chức năng và đồ uống.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 28 tháng 7, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2022 và 75 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long gửi tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công đoàn các cấp lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của công đoàn các cấp trong tỉnh thời gian qua đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và có nhiều sáng kiến góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt các tổ chức công đoàn đã cùng với doanh nghiệp, người lao động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của người lao động trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm rõ tâm tư nguyện vọng của người lao động, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng để người lao động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất và có nhiều sáng kiến hơn nữa trong cải tiến sản xuất, nâng cao năng suất.
Sáng nay, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu, các huyện thị thành phố trong tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. 6 tháng đầu năm với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự đồng hành hỗ trợ của các doanh nghiệp, công tác chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 14 trên 38 mục tiêu theo quyết định 565 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 36,8%. Đề án đô thị thông minh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 hạng mục quan trọng. Đây là hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại để phục vụ chuyển đổi số của tỉnh, thể hiện sự sẵn sàng trong công cuộc chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả. Toàn tỉnh đã tham mưu thành lập tổ chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số, ban hành chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, triển khai thí điểm mô hình điểm chuyển đổi số tại 3 cấp chính quyền, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Nhiều mô hình chuyển đổi số đã được triển khai tại các cơ quan, sở ngành, các địa phương. 100% các xã phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố đã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng với trên 10.800 thành viên tham gia. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như chưa phát huy rõ nét vai trò, sự vào cuộc của người đứng đầu trong công tác chuyển đổi số, chưa huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Nguồn nhân lực phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh còn thiếu. Các địa phương, đơn vị đa phần chưa bố trí công chức chuyên trách có trình độ chuyên môn phù hợp thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số đến tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp chưa cao. Kinh phí bố trí phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của các địa phương, đơn vị còn hạn hẹp, chưa đồng bộ và kịp thời nên tiến độ triển khai các nhiệm vụ còn chậm. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các sở ban ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nhằm chuyển đổi nhận thức trong chính quyền, doanh nghiệp và người dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để chuyển đổi số dần đi vào mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, cấp thôn, câu lạc bộ chuyển đổi số tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình, các tổ chức cá nhân chủ động tích cực nâng cao các kỹ năng ứng dụng công nghệ số, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tham gia sử dụng các dịch vụ công nghệ số. Yêu cầu 100% cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh gương mẫu đi đầu sử dụng các nền tảng số. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành liên quan.
Sáng 28 tháng 7, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh được thành lập năm 2021. Khi mới thành lập, hội có 94 hội viên. Trong những năm qua, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh luôn phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt trên 22.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 67 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động từ 4,3 đến 8,75 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, thu hút trên 5.200 lao động, giải quyết việc làm cho trên 700 cựu chiến binh và con cháu cựu chiến binh. Trong 6 tháng năm 2022, tổng doanh thu đạt trên 13.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội đã tích cực tham gia các phong trào từ thiện xã hội, cụ thể đã ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 trên 16 tỷ đồng, ủng hộ thiên tai bão lũ 453 triệu đồng, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa từ thiện nhân đạo xóa đói giảm nghèo trên 1,3 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh sẽ phấn đấu doanh thu hàng năm đạt từ 60 tới 90 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động từ 4,8 đến 9 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo, phấn đấu mỗi năm dành từ 1,5 đến 2 tỷ đồng cho công tác từ thiện nhân đạo, mỗi năm xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền từ 50 đến 60 triệu đồng mỗi một nhà.
Giai đoạn 2019-2021, tỷ lệ thực hiện các dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đạt thấp ở mức 46,7%. Số dự án chưa thực hiện, chưa xác định được tiến độ thực hiện, dự án hủy bỏ là 53,2%. Trong khi đó, hàng năm vẫn tiếp tục đề nghị bổ sung danh mục dự án. Lý giải về điều này, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cho rằng, đối với các dự án của Tổ chức Kinh tế Đầu tư vào tỉnh, nhiều dự án mới ở bước khảo sát sơ bộ đã được đưa vào kế hoạch. Do vậy, trong quá trình tổ chức điều tra khảo sát chi tiết có nhiều yếu tố phát sinh, có thể làm dự án chậm tiến độ phụ thuộc vào nhà đầu tư. Mặt khác, khi chưa được cấp chủ trương đầu tư thì chủ đầu tư cam kết bố trí đủ nguồn vốn và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, khi được cấp chủ trương đầu tư và dự án được xây dựng trong kế hoạch sử dụng đất, nhưng do quy mô diện tích lớn phải phân kỳ đầu tư và chia làm nhiều giai đoạn nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ. Một số dự án chậm tiến độ do tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Quá trình triển khai nhiều dự án đã vấp phải một số khó khăn bất cập, chưa có sự đồng nhất giữa luật đất đai, luật đầu tư, luật xây dựng, luật nhà ở và các nghị định hướng dẫn, dẫn đến nhiều dự án phải hủy bỏ vì quá 3 năm, chưa thể tiến hành thu hồi đất.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 284 triệu đồng đối với chi nhánh Yên Bái của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao, tích hợp Anifer, do có nhiều hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi lợn tại thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên. Theo đó, chi nhánh này bị phạt 70 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, 64 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải và 150 triệu đồng do lưu lượng xả thải vượt mức được cấp phép. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu chi nhánh Yên Bái của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao, tích hợp Anifer, phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục trong hậu quả vi phạm trong thời gian 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính, rà soát cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định.
Sáng 28 tháng 7 tại sân bóng đá Hoàng Nam, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc giải vô địch bóng đá nam 7 người tỉnh Yên Bái năm 2022. Giải vô địch bóng đá nam 7 người tỉnh Yên Bái năm 2022 quy tụ 6 đội bóng tham gia, gồm huyện Trấn Yên, Yên Bình, công ty Bình Minh, công ty Sơn Hòa, Ban Nội Chính và công ty Kim Gia. Đây đều là những đội bóng đã đạt nhiều thành tích cao trong những mùa giải gần đây. Tham gia giải, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm với tổng số 15 trận đấu. Giải được tổ chức nhằm nâng cao năng lực tổ chức cũng như thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu bóng đá của tỉnh ngày càng phát triển, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo tại Việt Nam vừa xuất hiện các loại ma túy được pha trộn trong thực phẩm chức năng và đồ uống đóng gói. Loại thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy được sản xuất, đóng gói ở một số nước cho phép với hàm lượng quy định ghi trên bao bì sản phẩm và có cảnh báo người dùng. Tuy nhiên, các đối tượng lén lút đưa vào Việt Nam phát tán, sử dụng, dẫn đến nhiều hệ lụy. Loại thực phẩm này được mang từ siêu thị ở Mỹ về, nhưng các đối tượng có thể không nói cho người sử dụng biết bên trong có chứa chất ma túy, dẫn đến có thể nhầm lẫn và dùng quá liều gây nguy hiểm. Các đối tượng vận chuyển tàng trữ mua bán loại ma túy này biết đó là ma túy, nhưng khi bị bắt thường biện hộ đưa ra lý do không biết để nhằm chối tội. Do đó, thời gian tới Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương kịp thời phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và phối hợp đưa ra xét xử điểm lưu động nhằm tuyên truyền phòng ngừa, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc được nhập vào Việt Nam để phòng ngừa tác hại đối với cộng đồng.
Tin chúng tôi vừa thực hiện. Chiều ngày 28 tháng 7, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái. Dự phiên họp có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái. Tại phiên họp đã công bố quyết định số 463 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái. Theo đó, ban chỉ đạo được thành lập gồm 15 đồng chí. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là trưởng ban chỉ đạo. Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến thông qua quy chế làm việc của ban chỉ đạo, như việc phân công nhiệm vụ thành viên, chương trình công tác năm 2022 của ban chỉ đạo, đề xuất các vụ án, vụ việc đưa vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo đã cho ý kiến cụ thể và thống nhất những nội dung đảm bảo quy định của Trung ương phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên, đề nghị cơ quan thường trực ban chỉ đạo tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn bản để sớm trình thường trực ban chỉ đạo ký triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đề nghị: để triển khai hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, ngay sau khi thành lập, thành viên ban chỉ đạo và cơ quan thường trực ban chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở ban ngành, đoàn thể, tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trước khi là sự gương mẫu quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị địa phương. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm các hoạt động trên phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng lưu ý phải nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thật sự có bản lĩnh, liêm chính, trong sạch, có bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163 855 635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo Bình Nhưỡng sẵn sàng huy động lực lượng răn đe chiến tranh hạt nhân và cho bất kỳ cuộc đụng độ quân sự nào với Hoa Kỳ. Theo hãng thông tấn KCNA, ông Kim đưa ra nhận xét này trong bài phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 69 năm ngày đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên ngày 27 tháng 7. Trong bài phát biểu, ông Kim Jong-un nhấn mạnh cuộc đối đầu với Mỹ đã gây ra các mối đe dọa hạt nhân, đòi hỏi Triều Tiên phải đặt ra nhiệm vụ lịch sử cấp bách là tăng cường khả năng tự vệ của mình. Ông Kim cũng cảnh báo Hàn Quốc, nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đánh phủ đầu Triều Tiên sẽ bị đáp trả nghiêm khắc và tiêu diệt. Triều Tiên trong những tháng gần đây đã thử nghiệm các tên lửa siêu thanh và tên lửa mà họ cho rằng có thể mang vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Tối 27 tháng 7, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến căn cứ không quân ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày. Ông Joko Widodo trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài thứ hai sau Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến công du tới Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng 5 vừa qua. Tại Hàn Quốc, Tổng thống Widodo đã có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp nước chủ nhà Yoon Suk-yeol, tập trung thảo luận về hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, cơ sở tầng và an ninh kinh tế. Tổng thống Indonesia cũng tham dự tọa đàm bàn tròn với lãnh đạo các tập đoàn kinh doanh Hàn Quốc thăm trung tâm nghiên cứu Hyundai Motor.
Ngày 27 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo ghi nhận trên 18.000 ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới tại 78 quốc gia, trong đó phần lớn là ở châu Âu. WHO khuyến nghị tiêm phòng cho các nhóm có nguy cơ cao bao gồm những nhân viên y tế, những nam giới có quan hệ đồng tính với nhiều bạn tình. WHO cũng cảnh báo phải mất vài tuần sau khi tiêm phòng mũi vaccine thứ hai để vaccine phát huy đầy đủ hiệu quả bảo vệ. Vì vậy, mọi người cần tiếp tục phòng tránh cho tới thời điểm vaccine thực sự hiệu quả.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày 27 tháng 7 đã tiếp tục nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% nhằm ứng phó với mức lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm. Với mức tăng này, Fed đã gia tăng biên độ lãi suất cơ bản từ 2,25% tới 2,5%. Quyết định của Fed được đưa ra sau khi dữ liệu công bố tháng trước cho thấy lạm phát ở Mỹ trong tháng 6 đã lên tới mức 9,1%, mức cao nhất trong vòng 4 thập kỷ. Chủ tịch Fed ông Jerome Powell nhấn mạnh, quyết định này nhằm giảm lạm phát, ổn định nền kinh tế và giảm sức ép đối với các gia đình và doanh nghiệp tại Mỹ. Fed cũng cho biết có thể sẽ có các đợt tăng lãi suất tiếp theo trong thời gian tới trong bối cảnh lạm phát tiếp tục cao và phản ánh sự mất cân bằng giữa cung và cầu liên quan tới đại dịch COVID-19, giá thực phẩm và năng lượng cao cũng như các sức ép về giá cả.
Thợ mỏ ở Angola đã đào được một viên kim cương hồng tinh khiết quý hiếm. Với kích thước 170 carat, các chuyên gia tin rằng đây là viên kim cương hồng lớn nhất được tìm thấy trong vòng 300 năm qua. Viên kim cương hồng được đặt tên là Hoa hồng Lulo, đặt theo tên khu mỏ Lulo ở phía đông bắc Angola, khu vực giàu kim cương của đất nước này. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Khoáng sản Angola cho biết, viên kim cương hồng là kỷ lục mới được tìm thấy ở Lulo. Điều này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Angola có một vị trí quan trọng trong thị trường kim cương thế giới. Dự kiến viên kim cương hồng sẽ được đem bán đấu giá và thu về mức giá cao kỷ lục. Thưa quý vị, và các bạn, xác định việc hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn là việc làm có ý nghĩa thiết thực. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên nắm bắt, khảo sát tình hình nhà ở, đời sống việc làm, thu nhập của đoàn viên, công nhân viên chức lao động để kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đồng thời huy động mọi nguồn lực để xây dựng nhà máy ấm công đoàn, qua đó tiếp thêm động lực giúp đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Chị Lương Thị Tần là đoàn viên của công ty trách nhiệm hạn tư vấn đầu tư xây dựng giao thông nằm trên địa bàn huyện Bình. Trước đây, gia đình chị vô cùng khó khăn do phải ở trọ trong khu tập thể nhà máy xi măng Yên Bái cũ. Văn phòng nhỏ thường xuyên bị mưa dột, không đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, hai vợ chồng chị Tần đều là công nhân thu nhập bấp bênh. Chồng chị thường xuyên đau yếu, bệnh tật, hai con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Bình đã hỗ trợ gia đình chị 30 triệu đồng xây nhà máy ấm công đoàn từ Quỹ Xã hội Công đoàn của tỉnh. Nhờ đó, gia đình chị đã ổn định cuộc sống, yên tâm, lao động sản xuất. Chị Tần bày tỏ.
Năm 2021 là được sự quan tâm giúp đỡ của công đoàn cơ sở, công đoàn huyện, cũng như là công đoàn cơ sở của công ty trách nhiệm hạn tư vấn đầu tư xây dựng giao thông đã giúp đỡ tôi, là cũng tạo cái động lực để chúng tôi cố gắng để xây một cái căn nhà để cho nó có chỗ ở cho nó ổn định, thì là để hai vợ chồng cũng là yên tâm công tác với lại các cháu nó học hành ấy. Nên là khi mà được nhận được sự quan tâm giúp đỡ của công đoàn huyện, gia đình tôi cũng rất là vui mừng. Nhận được sự quan tâm giúp đỡ của công đoàn huyện nên là chúng tôi yên tâm công tác và cũng tạo cái động lực là thứ nhất là có chỗ ở, người ta bảo là an cư với lạc nghiệp ấy, có chỗ ở ổn định rồi thì vợ chồng chúng tôi yên tâm trong công việc, tập trung hơn vào những cái công việc của mình làm hàng ngày ấy, thì là hiệu quả công việc nó sẽ cao hơn.
Chị Mai Thị Thương, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hạn tư vấn đầu tư xây dựng giao thông cho biết.
Chúng tôi là công đoàn cơ sở trực thuộc cái lại liên đoàn lao động huyện thì rất là vui mừng và phấn khởi khi được sự quan tâm của các cái lãnh đạo cấp trên, đặc biệt là sự quan tâm của liên đoàn lao động huyện Yên Bình và cái liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái. Đối với những công đoàn cơ sở như chúng tôi thì là vì là lĩnh vực doanh nghiệp thì là còn cán bộ công nhân thì cũng hoàn cảnh khó khăn rất nhiều, nhưng mà để mà tạo điều kiện được cho một số đoàn viên công đoàn, như năm nay công ty chỗ tôi thì được năm 2021 là được một đoàn viên công đoàn là Lương Thị Tần đấy, thì là rất là cảm ơn.
Từ khi có căn nhà mới khang trang kiên cố, cuộc sống của gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Huệ ở thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, huyện Bình đã vơi bớt khó khăn. Chị Huệ hiện đang là công nhân làm kho tại công ty cổ phần Eco Green Plastic. Những năm trước đây, do hoàn cảnh khó khăn, chồng chị Huệ không có việc làm ổn định nên hai vợ chồng không có điều kiện làm nhà ở, phải đi ở nhờ nhà người thân. Được sự quan tâm của công đoàn các cấp, năm 2021, gia đình chị Huệ đã được hỗ trợ 30 triệu đồng để xây nhà mái ấm công đoàn. Cùng với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, gia đình chị Huệ đã hoàn thành được căn nhà trong mơ của mình, chị Huệ chia sẻ.
Được sự hỗ trợ của công đoàn các cấp thì gia đình chúng tôi, hai vợ chồng với con nhỏ thì cũng được liên đoàn lao động huyện thì hỗ trợ 30 triệu đồng để làm nhà. Khi được hỗ trợ thì vợ chồng tôi cũng cố gắng vay mượn anh em bạn bè họ hàng để làm cái nhà cửa khang trang. Bản thân vợ chồng tôi cũng sẽ cố gắng nỗ lực lao động để càng phát triển hơn.
Với chức năng là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, những năm qua Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vé tàu xe, trao nhà mái ấm công đoàn. Từ năm 2021 đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã trao hỗ trợ kinh phí làm nhà mái ấm công đoàn cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí là 90 triệu đồng. Ông Hoàng Minh Đức, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình nói:
đối với việc hỗ trợ đoàn viên người lao động làm nhà mái ấm công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở rà soát về nhu cầu làm nhà của đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, để đề nghị quỹ xã hội công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới các cấp công đoàn huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt cái chức năng chăm lo đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Thông qua việc chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường tổ chức hội nghị đối thoại tại cơ sở, nâng cao chất lượng xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của đoàn viên và người lao động để tăng cường hơn nữa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, nhất là những trường hợp bị tai nạn lao động và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ngôi nhà mái ấm công đoàn khang trang vừa được xây dựng trên diện tích 100m2 cũng vừa được bàn giao cho đoàn viên trẻ Hoàng Thị Hải Yến, công đoàn cơ sở Toán Nhân dân thành phố Yên Bái. Ngôi nhà cấp 4 vừa được gia đình chị Yến xây dựng với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình chị Yến từ quỹ xã hội công đoàn, phần còn lại do gia đình vay mượn thêm để làm. Chị Yến là đoàn viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thu nhập hai vợ chồng không cao do đều là nhân viên hợp đồng. Do đó, được sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn đã tiếp thêm động lực giúp chị Yến yên tâm làm việc, ổn định đời sống. Chị Hoàng Thị Hải Yến phấn khởi nói:
hôm nay gia đình tôi đã xây dựng hoàn thiện được ngôi nhà khang trang. Với tôi đó là ngôi nhà to đẹp, mơ ước. Tôi rất vui mừng và phấn khởi. Tết năm nay cả gia đình sẽ được đón năm mới trong ngôi nhà ấm áp này. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí công đoàn các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ. Tôi xin hứa sẽ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm, giúp đỡ của công đoàn các cấp.
Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái hiện đang quản lý trên 3.700 công nhân viên chức lao động. Thời gian qua, bên cạnh việc làm tốt công tác chăm lo bảo vệ cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố cũng thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của đoàn viên và người lao động để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời, nhất là đối với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Từ năm 2021 đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho 2 đoàn viên khó khăn, mỗi đoàn viên 30 triệu đồng từ quỹ xã hội công đoàn. Ông Vũ Ngọc Ánh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết:
trong dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 và 75 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, thì Liên đoàn thành phố sẽ tăng cường vận động các cái doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức cũng như đoàn viên người lao động tích cực tham gia quỹ xã hội công đoàn. Từ đó thì có cái nguồn quỹ với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ các cái đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về nhà ở. Thì qua cái xét duyệt cái hồ sơ của các đoàn viên thì hàng năm Liên đoàn thành phố đã trao hỗ trợ với cái giá trị hỗ trợ 30 triệu đồng một nhà, thì cũng đã động viên rồi khuyến khích được đoàn viên người lao động làm được những cái căn nhà đảm bảo cái cuộc sống. Từ đó thì tạo cái động lực cho đoàn viên người lao động phấn đấu.
Chương trình nhà ở mái ấm công đoàn mang nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và các cấp công đoàn trong việc chăm lo nhà ở cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Mỗi ngôi nhà mái ấm công đoàn được xây dựng và hoàn thành không chỉ là niềm vui đối với công nhân viên chức lao động, mà qua đó còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên của các cấp công đoàn đến đời sống đoàn viên, người lao động, qua đó giúp các đoàn viên, người lao động ổn định chỗ ở, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi gây thất vọng với trận hòa 0-0 trước dàn sao trẻ của Trung Quốc, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục tạo nên bất ngờ nhưng ở chiều hướng ngược lại. Khi thắng đậm tuyển Hàn Quốc để trở thành nhà vô địch mới của bóng đá Đông Á, Samurai Xanh đã trình diễn một lối đá tấn công vô cùng thuyết phục để có thắng lợi tương bừng 3-0 trước nhà đương kim vô địch giải đấu. Các bàn thắng mà đội quân của huấn luyện viên Moriyasu Hajime có được trong trận này đến từ sự tỏa sáng của Soma, Sasaki và Machino. Với trận thắng đậm này, bóng đá Nhật Bản cũng xóa đi ký ức để thua trước Hàn Quốc ở hai kỳ tổ chức gần nhất trước đó. Đây cũng là danh hiệu vô địch khu vực thứ hai của họ sau lần đầu giành được vào năm 2013, qua đó cân bằng thành tích hai lần giành chức vô địch EAFF Cup của đội tuyển Trung Quốc vào các năm 2005 và 2010. Được đánh giá cao hơn Sanburg, nhưng Liverpool lại để thua đại diện nước Áo với tỷ số 0-1 trong trận giao hữu diễn ra vào đêm qua. Hiệp 1 diễn ra với rất nhiều cơ hội ngon ăn, bị cả hai đội bỏ lỡ, Liverpool tỏ ra lép vế hoàn toàn. Họ không mấy khi gây được khó khăn cho hàng thủ của đối phương và đã để Saiko chọc thủng lưới ở phút thứ 31. Phải nhờ đến sự trợ giúp của thần may mắn, Liverpool mới không thể để Sanburg gia tăng cách biệt. Sau giờ nghỉ, cả hai bên đều có rất nhiều sự thay đổi về người. Sự xuất hiện của những nhân tố mới đều là thành viên chủ chốt giúp Liverpool tạo ra thế trận sáng sủa hơn. Giống như những gì mà Lasbert thể hiện trong hiệp 1, Liverpool đã thi đấu lấn lướt khiến khung thành của đối phương thường xuyên chao đảo. Đáng tiếc là hết Salah, Firmino đến đi ra đều để các cơ hội trôi qua trước mũi giày. Trước việc không sao tìm được bàn gỡ, Liverpool đã phải nhận tới 2 thất bại trong 4 trận giao hữu vừa qua. Đây rõ ràng là sự chuẩn bị không tốt cho một giải mới cũng như trận tranh Community Shield với đối thủ Man City diễn ra vào ngày 30 tháng 7.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 7. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.